18y.net giới thiệu câu chuyện lần đầu của em Linh. Nằm trên giường, nhỏ Linh không tài nào ngủ được, tất cả mọi thứ cứ hiện lên trong óc nhỏ, không sót tì gì. Không biết vì sao cái tay của nhỏ lại đưa lên xe xe hai cái đầu vú của mình, còn cái miệng cứ tủm ta tủm tỉm cười, hai con mắt nhắm nghiền mà sao tất cả cứ như hiện đang xảy ra với nó. Nhỏ Linh vui lắm, hạnh phúc tràn trề, nó thấm ôn lại. Linh chọn Phan Thiết để đi dã ngoại với Dũng. Nhỏ Linh thích cái khu resort cạnh bờ biển, vừa có tiếng sóng vỗ rì rào êm ái, vừa có hàng dừa xanh xanh chạy dài theo bãi biển, vừa vắng vẻ riêng tư, chỉ có hai người yêu nhau tha thiết. Ôi, thật là lãng mạn, Linh thích như thế. Cô muốn cái lần đầu tiên trao tặng cái quý giá nhất của cuộc đời con gái cho Dũng phải nhiều lãng mạn, đầy thơ mộng, thật êm ái và thật sự là một kỷ niệm tuyệt vời. Con gái ai mà không mong như vậy. Nhỏ Loan, nhỏ Hồng bạn Linh cũng thường tâm sự như thế. Đứng trước cái gương trong phòng tắm, xoay qua xoay lại, cô muốn ngắm thật kỹ cái thân thể con gái của mình lần cuối trước khi trao tặng cho người yêu dấu của cô. Hai bàn tay Linh bợ dưới hai cái bầu vú, cô nâng lên, hạ xuống, cô xoa xoa, cô bóp nhẹ nhẹ, cô mơn man hai cái vú. Linh tự hào về hai cái vú to đùng của mình, hai cái vú của cô vừa to vừa săn chắc. Ông bà mình thường nói, nam tu nữ nhũ. Cô tự hào về hai cái vú của mình, cô biết chắc chắn là Dũng sẽ ngạc nhiên và thích thú vì với cái áo bên ngoài thì không tài nào thấy được là hai cái vú của cô to như thế nào đâu. Phải cởi áo ra thì mới thấy nó to chừng nào. Con gái là như thế đó. Linh không thích mặc áo thun vì như thế mọi người ai cũng thấy hai cái quý giá của cô. Chiếc áo sơ mi coi vậy mà kín đáo hơn. Linh thích như thế. Cô muốn mọi thứ của mình thì chỉ có người mình yêu thương nhất biết được mà thôi. Linh mỉm cười tự hào về cái thân thể của mình. Hai tay nâng hai cái bầu vú lên. Linh xoay qua, xoay lại, cô nhìn mình trong gương ở đủ các hướng. Ôi cô hồi hộp quá, cái giây phút mà cô và Dũng thật sự là của nhau. Ôi cái vòng eo thon nhỏ, ôi hai cái mông đít veo veo mới ghét làm sao. Linh tự hào về cái làn da trắng trẻo mịn màng mà lại mát rười rượi của mình. Con gái, ai mà không thích như thế kia chứ. Ông trời đã tặng cho cô một làn da không bao giờ ăn nắng, thật mịn màng, thật mát mẻ chứ không như nhiều đứa bạn của Linh. Làn da của nó nóng như da đàn ông con trai vậy, như vậy là không nữ tính chút nào. Linh thường cảm ơn ông trời đã ban cho cô một làn da mát như cơn gió se se của mùa đông man nát. Cái làn da mát mẻ dễ chịu và rất con gái đó. Nhìn con chim của mình trong gương, nó múp ma múp míp, hai cái môi khép kín thật đẹp, không như hình các cô gái phương Tây mà Linh vẫn hay xem trên mạng. Có cô lòi cả cái gì đó ra ngoài con chim trông mà phát khiếp. Lông của Linh không nhiều lắm nhưng cũng không phải là quá ít. Linh thích cái chùm lông chim của mình, cô không thích con chim trụi lủi không có cọng lông nào, trông nó giống như là một con nhộng nhản thính, trụi lủi thật là gớm ghiếc, Linh cho là như thế. Nhìn cái bờ mờ u măm múp nhô cao cao, nhìn cái đám lông mượt mà đen bóng của mình, ôi sao mà dễ ghét đến thế, Linh thích thú lắm. Linh vạch hai cái mép con chim của mình ra. Cô thở vào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cái màng trinh con gái của mình còn đó. Không biết vì sao bây giờ sắp trao cho người yêu mà cô lại sợ nó không cánh mà bay mất biết chừng nào. Biết là mình nghĩ vớ vẩn, cô vẫn mỉm cười an tâm khi thất cái quý giá nhất của mình vẫn còn nằm đó. Cô vuốt nhẹ con chim của mình như bảo nó hãy yên tâm đi. Nó sắp làm được một chuyện thật là cao đẹp với người yêu nhất của mình. Nó sẽ gặp con cu của ai đó. Nó sẽ có bạn. Cô hồi hộp lắm. Không biết Dũng sẽ thấy như thế nào khi đón nhận món quà của mình nhỉ. Linh hồi hộp lắm. Cô không biết con cua của Dũng có giống như mấy con cua mà cô thường coi trên mạng hay không. Nó oai vệ lắm nhưng mà nó ghê ghê thế nào không biết nữa. Linh hồi hộp không biết Dũng có thuộc loại đàn ông dâm đản có con dê sồm chạy sổng ra ngoài khi thấy đàn bà con gái hay không. Cô hồi hộp lắm. Linh nghĩ chắc không đâu. Dũng rất ư là lịch sự nhã nhặn kia mà, chắc là Dũng không quá ghê tởm như cái bạn đàn ông vụ phu kia đâu. Linh rửa thật kỹ con chim của mình, cô cố khom thật thấp xuống mà hít hít thử coi con chim của mình. Cô muốn kiểm tra coi con chim của mình có thơm không, cô muốn mọi thứ phải thật tuyệt vời, thật đẹp, thật thơm. Thật là lãng mạn vì cô sắp có một kỷ niệm quý giá nhất mà con gái ai cũng có và không bao giờ quên được. Linh trà xà bông thơm thật nhiều vào cả trong con chim của mình. Cô xối nước, cô lại trà xà bông, cô lại xối nước nhiều lần như vậy cho chắc ăn. Cuối cùng, Linh còn không quên xịt chút dầu thơm lên con chim của mình. Cô mỉm cười vì mình quả là vớ vẩn. Biết là vớ vẩn nhưng không biết vì sao cô vẫn cứ làm như thế. Ngồi tựa đầu vào vai của Dũng, trên bàn hai ly nước chỉ vơi đi chút xíu, Linh thấy ấm áp lắm. Bầu trời đêm thật là tuyệt vời, cái bóng đêm như buông tấm rèm kín đáo xuống cho mọi người vậy. Tiếng sóng biển cứ rì rào như hát nhẹ nhẹ vào tai, như muốn nói rằng các bạn hãy yêu nhau đi, tất cả là của các bạn đó, cả bầu trời, cả mặt đất này. Linh thấy ấm áp trong lòng người yêu, cô không hề cảm nhận làn gió lạnh của bầu trời đêm khuya cứ thổi nhẹ nhẹ trên làn da của mình. Thôi về nhé em, khuya rồi, Dũng nói nhỏ vào tay người yêu. Dạ. Ôm chặt cái vòng eo của Dũng, Linh cứ như thế mà đi, hai người chậm rãi, từ từ bước về nhà. Linh hồi hộp lắm, sắp tới cái lúc tim cô đập nhanh hơn, nó thình thịch trong cái lồng ngực bé nhỏ của cô vậy. Linh không biết tại sao hai chân của mình nó cứ như cố tình chậm lại, chậm thật là chậm, cô hồi hộp. Hồi hộp nằm trên giường, Linh càng hồi hộp nhiều hơn. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại mà chờ đợi Linh quay người lại ôm chặt lấy cả người của Dũng. Khi anh chàng vừa sờ vào vai của cô kéo sát Dũng xuống và gắn cặp môi của mình lên đôi môi của Dũng. Thực ra thì cô bé quá hồi hộp, đành phải trấn an mình bằng cái cách đó thôi. Còn việc gì nữa thì mặc cho ông trời sắp đặt vậy. Linh say sưa tận hưởng cái vị ngọt của nụ hôn, cái lưỡi cô không ngừng cuốn lấy cái lưỡi của Dũng, cả hai người say sưa không còn biết tới thời gian có còn tồn tại nữa hay không. Hai tay Linh choàng ra sau, một tay cô ghì cái lưng to của Dũng, một tay cô níu cái cổ của Dũng, cô kéo cái đầu người yêu xuống sát hơn và không cho Dũng có cơ hội rời xa cái miệng của mình. Hai cái lưỡi tha hồ quấn quýt cái miệng cô và Dũng xoay hết bên này rồi bên khác, không biết chán là gì, hôn giết rồi thì cũng phải ngưng lại. Dũng gác đầu trên ngực của nhỏ Linh, anh cảm thấy cái ngực nhỏ Linh êm ái lắm. Ôi hai cái vú của nhỏ Linh sao mà êm ái quá, nó phập phồng lên lên xuống xuống theo từng hơi thở gấp gáp, thú vị quá. Dũng nhắm mắt lại mà tận hưởng cái êm ái mà anh đang có. Hai tay nhỏ Linh vẫn ôm choàng cái lưng của người yêu, cô như hết biết cái gì trên cõi đời này nữa. Bỗng Linh cảm thấy bàn tay của Dũng hình như đang sờ trên cái vú của cô. Chống ngực Linh đập mạnh hơn, thình thịch trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình. Không biết sao nhưng Linh lại thích như thế lắm. Dũng cứ xoa xoa hai cái vú của Linh thật nhẹ nhàng. Lâu lắm, nó là của anh đó, anh mở áo đi, em cho anh đó. Linh nói nhỏ vào tai của Dũng. Linh cảm thấy cái mặt mình nóng lắm khi cô nói xong cái câu nói đó. Tim cô càng đập mạnh hơn. Linh cảm thấy mấy ngón tay của Dũng lần cắt cúc áo của mình. Cô thấy bàn tay của Dũng hình như run run khi mở cái cúc áo ngay trên hai vú của cô. Cô như nín cả hơi thở lại mà chờ. chờ cái gì thì cô lờ mờ không biết là mình đang chờ cái gì. Hàng cúc áo cuối cùng cũng mở xong. Hai cái vú to tròn mịn như bông mắt như cơn gió của Linh càng hấp dẫn hơn dưới cái áo ngực màu hồng phấn thật mỏng manh. Nó như lấp lấp ló ló, Dũng choáng ngợp vì cái vẻ đẹp mà anh đang nhìn thấy. Ôi sao mà hấp dẫn quá thế này, Dũng chỉ muốn úp cái mặt mình vào đó thử coi sao mà thôi. Nhỏ Linh không biết vì sao, nó kéo cái đầu của Dũng úp vào hai cái vú của mình mà nói, của anh, đó. Trời ơi, áp cái gò má mình trên hai cái vú con gái thật mịn màng không như có lớp áo bên ngoài, thật sung sướng biết chừng nào. Dũng cứ xoay hết má này rồi má nọ. Anh dụi hai má của mình lên hai cái gò vú vuôn cáo thơm phưng phức một cách say sưa. Dũng rón rén úp cái lỗ mũi của mình vào giữa hai cái khe vú sâu mà hít thật dài những nụ hôn. Ôi hai cái vú Linh thơm quá, mềm mại quá, êm ái quá. Dũng úp cái mặt mình vào hai cái vú của Linh mà không muốn rời ra. Hai bàn tay của Dũng cũng không ngừng xoa xoa hai cái vú mịn màng êm ái kia một cách say sưa, sờ mãi hai cái gò vú vuôn cao. Hai bàn tay của Dũng như không thỏa mãn, nó còn muốn sờ được hết cả hai cái vú nữa. Dũng loay hoay kéo hoài mà cái áo ngực quái áp cũng cứ nằm ì ra đó. Nhỏ Linh cũng cảm thấy như vậy. Cô nghiêng người rồi choàng tay ra sau lưng mở cái khuy áo ra. Cô cố lấy cánh tay của mình ra khỏi chiếc áo ngoài. Dũng hiếu ý, anh kéo nhẹ cái cánh tay áo của Linh ra. Linh rút tay ra khỏi hai cái tay và dây áo ngực. Cô nhõm lên mình lên một chút và chúc cái tay còn lại ra khỏi chiếc áo vướng víu kia. Linh chợt thấy là mình đang ở trần, thẹn quá. Cô ôm Dũng kéo xuống ngực của mình. Như muốn lấp liếm cái e thẹn đó, Dũng úp mặt trên cả hai cái vú mịn màng êm ái mà là nguyên cả hai cái vú chứ không còn cái áo ngực đồ quỷ như khi nãy. Anh sung sướng quá, Dũng nhắm mắt lại mà tận hưởng cái êm ái, cái thơm tho của hai cái vú con gái mà lại là người yêu của mình nửa kia chứ. Anh nằm im như thế, thời gian như ngừng trôi. Không gian như gì, đâu mất chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ bến. Văng vẳng bên ngoài tiếng sóng vỗ vào bờ từng cơn, rì rào, cái tiếng rì rào sao mà du dương quá. Linh đẩy Dũng lên khỏi ngực mình, cô hỏi, anh thấy sao, ngực em to quá phải không anh, con gái phải như vậy mới gọi là đẹp, ngực em to nhưng không to quá nhỏ, em nói đâu em yêu, anh thích nó không? Không biết nói sao nữa, không thể gọi là thích mà phải nói là anh sung sướng như đang trên mây vậy đó. Nàng tiên của anh, em muốn cái ngực của anh áp sát cái ngực của em. Ô, xin lỗi em, Dũng cũng muốn như thế mà chưa biết phải làm sao. Nghe nhỏ Linh nói như thế, anh như mở cờ trong bụng. Dũng ngồi lên mở thật nhanh cái áo của mình ra. Anh vội vàng nằm úp cái ngực của mình lên hai cái vú to tròn trắng trẻo mịn màng đáng yêu của nhỏ Linh như sợ lỡ cái thời cơ đáng giá mà Linh đã tạo cho mình. Linh cảm thấy cái là da nóng hổi rắn chắc của Dũng nằm sát trên làn da của mình. Ôi cái là da con trai sao mà thích quá. Linh ôm chặt người yêu trên cặp vú của mình. Cô cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của Dũng, cô nghe hình như hai trái tim áp chặt vào nhau và cùng hòa một nhịp yêu thương, cô hạnh phúc quá. Linh nhắm nghiền đôi mắt lại mà tận hưởng cái hạnh phúc đang có, cô như muốn cái việc này không bao giờ chấm dứt hết, cô sung sướng ghì chặt người yêu của mình, ôn giếc rồi cũng phải thôi. Linh hỏi, anh thích nó không? Còn phải nói, anh hạnh phúc thì đúng hơn, anh chơi với nó đi. Dũng khom xuống gắn cặp môi của mình lên cái miệng nhỏ Linh, họ lại say sưa với những nụ hôn. Nhưng không như những nụ hôn lần trước, mà lần này hai bàn tay của Dũng còn được xoa, được bóp hai cái vú của Linh. Hai cái vú thật tuyệt vời mà Dũng thấy là quá đẹp, nếu so với những cặp vú mà mình từng thấy trên nét thấy đã là hạnh phúc, đằng này Dũng lại đang được mò mẩm, sờ mó. Còn hôn lên hai cái vú kia nữa chứ. Ôi hạnh phúc biết chừng nào. Nhỏ Linh hôn môi người yêu mà cô không còn cảm nhận các nụ hôn đó như mình từng cảm nhận và từng thích thú. Cô có cái cảm nhận khác, hai cái vú của cô nó rờn rợn thế nào không biết. Khi hai bàn tay của Dũng sờ soạt cái răm giáp, cái rắn chắc của bàn tay đàn ông con trai nó, là hai cái vú của cô cứ nổi gai nổi ốc từng cơn, cả người cô không biết nói làm sao để cho hết cái cảm giác đó. Cả cơ thể cô nó dạo dực thế nào không biết nữa, hai cái vú cô cứ rờn rỡn, cứ mọc ra gà ra vịt tùm lum. Linh cảm thấy hai cái đầu ti trên vú của mình nó căng cứng. Nó đau đau thế nào không biết nữa, mỗi khi các ngón tay quỷ quái của Dũng xoa vòng vòng cái đầu vú của cô, Linh cảm thấy trong con chim của mình có cái gì đó đau đau, nó thôi thúc cái gì đó không biết, nhưng thú vị biết chừng nào mỗi khi cái đầu ti của mình bị người yên xe mạnh. Ôi Linh thích quá, hạnh phúc quá, Linh gần như chết ngất đi khi cô cảm thấy cái ươn ướt, cái răm giáp, cái nóng nóng rồi lại mát mát của cái lưỡi, của nước miếng người yêu trên hai cái bầu vú của mình. Cả người cô căng cứng, hai vú cô nổi gai ốc tùm lum, Linh như lên tận mây xanh. Người cô cứ lơ lơ lửng lửng không biết mình đang ở chỗ nào trên cái mặt đất này. Linh nghe trong con chim của mình hình như nó đau đau mà không phải là đau, cô không biết phải nói thế nào. Hai cái vú của cô cứ bị xe, bị bóp nhẹ nhẹ, nó cứ rờn rợn thế nào mà Linh tả không được. Mỗi khi hai cái đầu vú của Linh bị xe hay bị rụng nút thật mạnh thì trong con chim của Linh có cái gì đó xe thắt lại, mà cô thích quá cái cảm giác đó. Cái cảm giác gì thì Linh không hiểu, và vì đây là lần đầu tiên cô biết được, nó cứ như là thôi thúc cô một cái gì đó, người cô nóng ran lên. Con chim của cô hình như có cái nước gì đó chảy ra thì phải, Linh nghe hình như con chim mình ướt nhẹp cái nước gì đó không biết tại sao cứ tuôn ra mãi thế này, nhưng thích lắm. Cái bàn tay của Dũng hình như nó mò xuống dưới cái quần của mình, Linh cảm thấy vậy, cô cầm bàn tay người yêu để nhẹ lên cái quần của mình rồi nói. Cho anh luôn đó, nói xong Linh như nghẹn thở vậy, cái quý giá nhất của mình vậy là sắp sửa phơi ra cho người yêu trông thấy rồi còn gì, Linh hồi hộp lắm. Trái tim cô đập thình thịch như muốn bay ra khỏi cái lồng ngực vậy, Dũng loay hoay hoài mà chỉ kéo được cái phạch mơ tuy a xuống dưới một chút, cái quần như lì lợm gắn chặt vào cái mông. Cái bụng trắng trẻo mịn màng, chỉ nhìn thấy cái làn da trắng muốt ấy là trái tim của Dũng vốn đang dạo dực lại càng dạo dực nhiều hơn. Linh cũng cảm thấy hình như Dũng đang vất vả, khổ sở với cái quần của mình lắm. Cô nhõm cái mông của mình lên, nhẹ nhàng kéo cả hai cái quần ngoài và cả cái quần slip màu hồng phấn mới tinh xuống phía dưới. Dũng mừng quá. Anh vội kéo hai cái quần ra khỏi cái đầu gối, ra khỏi hai chân của Linh, Dũng như nhẹ cả người, vậy là anh có được con chim của người mình yêu rồi còn gì, quăng hai cái quần xuống góc giường. Dũng quay lại, trời ơi, cái mu lồn của Linh sao nó múp ma múp míp, cái chùm lông đen mượt càng nổi bật, trên cái gò mờ u trắng toát, con chim đẹp quá, Dũng như nghẹn cả hơi thở lại vậy. Nhìn lén lên, Dũng thấy Linh nhắm nghiền đôi mắt lại, mừng quá, Dũng rụt rè thò bàn tay của mình ra đặt nhẹ nhẹ lên cái gò mờ u múp ma múp míp đáng yêu kia, mà bây giờ chắc chắn đã là của anh. Không biết tại sao, Linh cảm thấy căng thẳng lắm, khi cái bàn tay của người yêu vừa sờ trúng con chim của mình, cả cái phần dưới cơ thể Linh tự nó gồng lên cứng đơ. Cái lỗ đít của cô cứ nhíu lại thật chặt, hai cái chân Linh cứng dơ như hai khúc củi khép chặt lại, Linh không biết vì sao nó lại như thế, trong cô bây giờ không còn tồn tại cái gì hết. Cái đầu óc của Linh bay đi đâu mất, Linh chỉ còn biết lờ mờ là mình đang cái gì đó không biết nữa. Dũng cứ xoa xoa cái gò mờ u êm ái, mịt màng lại trắng trẻo của nhỏ Linh một cách say mê. Ôi, cái cảm giác múp ma múp míp của cái gò mờ u con gái sao tuyệt vời đến thế. Ôi, cái răm rắp mà lại rất mềm mại của đám lông con chim sao mà khác cái răm rắp cứng cổng của đám lông con cặc đàn ông đến lạ lùng mà thích đến chết được thế này. Dũng cứ xoa xoa cái gò mờ u ấy vòng vòng, rồi xoa lên xoa xuống, xoa qua xoa lại. Ôi cái cảm giác bóp nhẹ nhẹ cái gò mờ u mềm mại đó sao mà đê mê quá. Dũng sung sướng. Cái sung sướng mà Dũng chưa từng được biết nó đang tồn tại trong anh. Dũng chỉ muốn cắn con chi của nhỏ Linh một cái thôi. Dũng choáng ngợp, ngất ngây với cái gò mu đang nằm dưới bàn tay của mình, không còn biết gì nữa cả. Dũng khom mình xuống hôn nhẹ lên cái gò mờ u tuyệt vời của nhỏ Linh. Chư cha mẹ ơi! Cái gò mờ u con gái thơm chưa từng thấy. Dũng áp cái gò mà mình lên cái gò múp míp kia mà dụi qua dụi lại. Anh thích quá. Hai cái gò mà của mình mát lạnh, cái làm da mát mẻ của nhỏ Linh, rồi cái mềm mại của con chim sao mà không có cái gì nói hết. Cái thích thú của Dũng hiện bây giờ thế này. Dũng cứ dụi cái mặt của mình trên con chim của nhỏ Linh một cách say sưa. Dụi đã cái nư rồi, Dũng len lén nhìn xuống con chim của người yêu. Ôi, cái con chim của nhỏ Linh thật đẹp, hai cái mép lồn nửa như khép lại nửa như hé mời. Con chim của nhỏ Linh trắng chưa từng thấy, hai cái mép hồng hồng thấy ghét quá đi thôi. Con chim của nhỏ Linh càng đẹp hơn với cái ướt át đang có, nó càng hồng hào hơn, bóng bẩy hơn, hấp dẫn hơn. Dũng thích quá, anh chỉ còn biết hôn nhẹ vào ngay giữa con chim của người yêu một cách thèm thuồng. Cái lỗ mũi của Dũng bị con chi làm cho ướt nhẹp. Dũng ngạc nhiên, Dũng càng đê mê khi hít được cái mùi thơm bay ra từ con chim nhỏ Linh. Ôi con chim nhỏ Linh sao mà thơm quá, sao mà êm ái mềm mại quá. Anh, em muốn cầm con cu của anh. Dũng như chợt tỉnh cơn say đắm của mình khi nghe Linh thỏ thẻ như thế. Ô, xin lỗi em, anh quên mất, anh thích quá em ạ. Nói xong, giọng lật đật cởi cái quần của mình ra. Trời ơi, sao con cu của mình lại ướt tèm hen thế này kia chứ. Nó sừng sừng chìa thẳng lên trời một cách kiêu hãnh. Dũng nằm xuống cạnh nhỏ Linh, Linh vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Dũng cầm bàn tay nhỏ Linh đặt lên con cu của mình. Nó là của em đó. Linh giật cả mình khi lòng bàn tay cô đụng trúng con cu. Nó nóng quá, nó mềm mềm mà không phải, nó cứng thì đúng hơn. Linh choáng ngợp vì cảm thấy hình như con cu to quá đổi dưới cái bàn tay của mình. Nó cứng ngắc, nó dài hơn cả cái bàn tay của cô. Có cái gì ram ráp nửa kia chứ. Linh như nghẹn cả hơi thở. Cô hồi hộp, cô sợ hãi, cô lại tò mò. Tất cả những thứ đó quay cuồng trong đầu óc nhỏ Linh. Không dám mở mắt ra nhìn cái con cu của Dũng. Linh sợ lắm. Con cu mà cô cảm thấy nó quá ư là khổng lồ, cô lo sợ không biết là nó to quá như vậy thì làm sao, chắc có thể tét con chim của cô hay không, Linh sợ lắm. Rồi cái lo sợ cũng vơi dần theo thời gian, không biết là bao lâu, bàn tay của Linh không hề dám nhúc nhích, rồi cái tò mò càng lúc càng mạnh dần lên, Linh bóp nhẹ nhẹ. Cô không dám bóp mạnh vì cô sợ bóp mạnh thì Dũng hay biết là cô đang bóp con cu của Dũng vậy. Linh bóp thật nhẹ. Ôi, cái bàn tay của Linh cảm thấy nóng ran lên, cả người cô cũng nóng ran. Có cái gì đó thôi thúc bên trong. Cái đó nhỏ Linh chỉ lờ mờ cảm nhận như thế vì cái sự tò mò đang chiếm hết đầu óc của cô. Con cu nó cứng ngắc, nhưng nó là có cái gì mềm mềm lạ lạ. Linh cảm giác hình như có cái khất gì đó trên con cu dưới lòng bàn tay của mình. Cái làm Linh lo nhất là con cu dài quá, Cô cầm hết cả nguyên con mà hình như vẫn còn dư ra ngoài bàn tay cả một khúc nữa chứ. Linh bóp nhẹ nhẹ. Cái cạnh bàn tay của cô đụng trúng cái gì ram ráp, nhiều lắm, cứng lắm. Nó như cây chổi chà vậy, Linh đoán là đám lông con cu. Linh cảm thấy cái chỗ đầu con cu hình như là ướt chém nhẹp, càng bóp thì con cu càng chém nhẹp. Linh tò mò quá, cuối cùng không thể cứ nhắm mắt mà đoán mò. Linh lấy một tay bịt mắt dũng lại, bịt xong cô từ từ mở đôi mắt của mình ra và nhìn len lén xuống phía dưới, chỗ bàn tay của cô. Ô, con cu to quá, Linh buộc miệng thốt lên khi nhìn thấy con cu trong lòng bàn tay của mình. Nó là của em đó, anh không được mở mắt ra à nhé, em muốn coi nó một chút. Ừ. Chơi với nó đi em. Linh lấy tay bịt thật chặt đôi mắt của Dũng lại, rồi bắt đầu khám phá con cu của người yêu. Cô nhìn xuống con cu, ô, con cu có cái đầu chọc lóc, đỏ lòm bóng, lưỡng. Con cu to quá, nó sừng sừng chỉa thẳng lên trên trời trông oai biết chừng nào. Phía dưới cái đầu chọc toàn thân con cu có lớp da mềm mềm bao quanh. Linh nghĩ chắc cái da này làm khi nãy mình thấy nó mềm mềm nóng nóng, ngộ quá. Linh bóp bóp con cu, cái làn da bọc con cu cũng hình như nhúc nhích, lạ quá. Linh cứ bóp bóp, cô khám phá ra cái làn da đó nó kéo lên kéo xuống thật dễ dàng. Linh cầm cả con cu, bàn tay cô thọc ra tuột vào, cái làn da bọc con cu cũng tuột ra tuột vào. Thích quá, Linh cứ là riết như vậy. Linh quan sát cái đầu chọc bóng lưỡng, cô thấy cái miệng nhỏ xíu trên cái đầu, cô thấy cái khất nhô ra phía dưới, cái khất là cho cái đầu con cu to ra trông khác một chút. Cái đầu con cu láng bóng không như con cu, giờ vào thấy mềm mại lắm, trơn tru lắm, Linh thích quá. Cô cứ vê vê cái đầu khất mãi, càng vê cô càng thấy con cu trong bàn tay của mình càng cứng lên. Từ cái miệng nhỏ xíu có cái nước gì trong khe cứ chảy ra, cả bàn tay Linh ướt nhẹp, con cu càng trơn tru hơn khi Linh đẩy ra đẩy vào. Linh thích thú khám phá, trên con cu là một đám lông rậm rạp, sao con cu nhiều lông đến thế, sờ sướng cái tay quá. Linh còn thấy phía dưới con cu có cái cục gì đó, à cái trứng rái. Linh sờ thử cái cục rái tròn tròn căng tròn vo phía dưới, Linh ngạc nhiên vì nó sần sùi nham nhám, cái da bọc xung quanh thì nổi hột hột nhiều lắm, mà sao nó lại mềm mềm. Nắn thử cái gọi là trứng rái, Linh thích thú khám phá phía trong cái trứng rái có hai cái cục gì đó nhỏ bằng cái đầu ngón tay thôi mà khi sờ vào thì nó cạy qua chạy lại ngộ ghê. Nhưng cô không thích cái trứng rái tí nào, chơi con cu vui hơn, cái lòng bàn tay cô nhồn nhột thế nào ấy, mà thích thích phải biết, Linh thích nhất là lăn con cu dưới lòng bàn tay của mình. Cái con cu lăn lăn, cái lòng bàn tay vừa nhồn nhột cái con cu, vừa ram ráp vì cái đám lông cưng cứng, Linh thích quá, em thấy nó làm sao, giật mình, ngước nhìn qua. Linh thấy Dũng đang nhìn mình chơi với con cu, ngượng quá, Linh thốt lên đổ quỷ, sao anh mở mắt hả, thì nó là của em rồi đó, Linh quay qua ôm chặt lấy Dũng, cả hai thân thể trần truồng nắm ôm chặt vào nhau, Linh thích quá, cô đê mê cảm nhận mình đang sở hữu cả cái cơ thể trần truồng của một người đàn ông. Của người yêu đang áp sát vào với làn da mát lạnh của mình, cái làn da nóng như lửa ấy nó như thiêu cháy cả con người, cả trí óc của cô, cả hai ôm chặt lấy nhau, xoa xoa cái lưng cho nhau, say sưa sờ soạn khám phá cơ thể của nhau, ôm Dũng trong vòng tay của mình, Linh cứ thấy con cu của Dũng chỉa cồm cộm vào trong bụng dưới của mình. Cô thích ghê cái cảm giác cồm cộm mà nóng nóng đó, con cu nhè ra cái nước gì không biết, nó làm cái bụng dưới của Linh ướt chém nhẹp, cái ướt át đó khi thì nóng nóng khi ôm sát vào nhau. khi thì nan mát, khi tách nhau ra một chút, thật là thú vị quá, Linh hạnh phúc quá. Cô thích thú khi rụng rụi đầu vào hai cái vú của mình, cô đê mê mỗi khi cái miệng cái lưỡi của Dũng cạp cạp, liếm liếm khắp hai cái vú của mình. Con chim cọ cứ xe lại, cứ đau đau cái gì đó, mỗi khi cái đầu vú của cô bị xe, bị núp, con chim cô cứ trào ra cái nước gì đó nhiều lắm, nhiều lắm. Anh cho tụi nó hôn nhau nhé em. Dạ, có tét con chim em không hả anh, em sợ lắm. Chắc không sao đâu, anh cho tụi nó hôn đó. Dũng ngồi lên, cô ngồi phía dưới, gác hai chân của cô lên hai chân của Dũng. Linh như nghẹn cả hơi thở khi cô cảm thấy con cu cọ vào con chim của mình. Cái lỗ đít cô không biết vì sao nó cứ nhíu chặt lại. Hai chân cô gồng lên cứng ngắc, Linh sợ lắm. Hai bàn tay cô bấu chặt lấy tấm da giường, đôi mắt cô nhắm nghiền, cả người cô căng cứng. Dũng thầm ôn lại những gì mình đã đọc được về ba cái chuyện thầm kín. Anh không thể cho con cu vào ngay trong con chim của người yêu, mặc dù anh rất muốn làm chuyện đó, phải từ từ. Dũng tự nghĩ như thế, phải cọ con cu vào con chim cho nhỏ Linh quen dần thì họa may. Chứ cái đít cô nàng cứ gồng cứng lên như thế này thì Dũng lờ mờ nhận biết là có đút vào cũng chắc là không được rồi. Dũng hít thật sâu theo bài bản mà anh đã đọc, Dũng thấy mình tỉnh táo hơn, bớt căng thẳng hơn, quả nhiên là thần dược. Anh cầm con cu của mình quẹt vào con chi của người yêu, Linh cảm thấy có cái gì tròn tròn, êm, nóng nóng cứ quẹt qua quẹt lại trên con chim của mình. Linh thầm nghĩ chắc là con cu của người yêu đó mà. Linh cảm thấy con cu của Dũng không biết làm cái gì, nhưng con chim của cô có cái gì đó thôi thúc. Linh bớ căng thẳng, cái mông đít của cô giãn dần cái căng cứng quái ác khi nãy. Linh không biết Dũng làm cái gì, nhưng con chim của cô thích quá mỗi khi con cu quẹt chúng cái gì đó không biết, nhưng thích lắm. Cả người cô dạo dực không biết là bao lâu. Linh cảm nhận trong con chim mình cái nước gì đó cứ tuôn ra nhiều lắm. Cả người cô đê mê, con cu làm con chim sướng quá. Linh chỉ mong cái cảm giác này không bao giờ chấm dứt, cô muốn nó kéo dài, dài mãi không thôi. Á, đau, Linh la lên khi con chim cô có cái gì đó xé toạc và chui vào, nó làm cô đau quá. Chưa hoàn hồn thì Linh lại thấy cái gì đó cứ ra vào trong con chim của mình, nhanh lắm. Cái đau ban nảy chưa kịp dứt thì cái gì đó cứ làm cô đau lắm. Bỗng Linh cảm nhận có cái gì đó xịt mạnh vào trong con chim của mình, từng cái. Ôi sao mà nóng thế nào đó không biết. Cái đau của con chim cộng với cái gì đó mà cô không biết, nó làm Linh lờ mờ nhận ra cái đời con gái của mình đã chấm hết. Linh bật khóc thành tiếng, Linh ôm mặt mà khóc, mặc cho Dũng làm cái gì thì làm. Linh lờ mờ cảm thấy hình như Dũng còn làm cái gì phía dưới con chim của mình, cô không biết. Cầm cái khăn trắng tinh trong tay, Dũng lau con chim cho người yêu, cái khăn lập tức loang nhanh các vết nước hồng, là thứ pha nước của con chim, của con cu, của máu. Dũng hạnh phúc quá. Anh đã nhận một món quà quý bảo từ người yêu của mình như thế đó. Tuy Dũng ngạc nhiên lắm vì mình mới nắc có mấy cái nóng của con chim, cái cọ sát của con cu trong con chim chật hẹp sao mà thích chết đi được. Dũng choáng ngợp với cái cảm giác đó. Anh không còn biết cái gì trên cõi đời này ngoài cái chuyện là nắc vào con chim. Dũng cũng tự an ủi mình là thằng con trai nào lần đầu cũng mau như vậy đó. Dũng cũng mừng vì lần đầu mà mình cũng xịt được vào trong con chim của người yêu, không như các thằng khác, có thằng thì khóc ngoài biên ải, có thằng thì lại vất vả nhiều mà cuối cùng cũng làm không xong cái bổn phận sự của đàn ông con trai. Biết là nhanh nhưng dù gì cũng gọi là thành công rồi còn gì. Lau con chim của Linh xong, Dũng nằm xuống ôm chặt lấy người yêu của mình. Dũng xoa xoa cái lưng của nhỏ Linh và thủ thỉ. Theo bài bản mà anh đã biết, nín đi em. Anh cảm ơn em vì em đã tặng cho anh cái quý giá nhất của cuộc đời con gái. Vừa nói Dũng vừa lau nước mắt cho nhỏ Linh. Nhỏ Linh vẫn thúc tha thúc thích. Dũng không biết làm gì nữa. Anh ôm chặt lấy người yêu và hôn lên trán, hôn lên hai má người yêu. Cuối cùng thì nhỏ Linh cũng bớt thúc thích. Dũng kê cái miệng mình lên miệng người yêu. Nhỏ Linh cũng dịu dần, bớt ấm ức vì con chim vừa mới bị đau. Linh vui lắm vì Dũng đã cảm ơn món quà mà cô đã tặng cho anh. Linh lại say sưa với cái nụ hôn trên đôi môi của Dũng, của mình. Cái ngày hôm ấy chỉ có thế mà Linh không tài nào quên được. Hôm ấy chỉ có thế, Linh đã ôm chặt người yêu của mình mà ngủ cho tới sáng. Nói là ngủ chứ Linh không tài nào ngủ được. Cô thầm sung sướng vì mình đã trao cái quý giá nhất cho người yêu dấu. Cô thầm ôn lại mọi cảm giác của mình. Từ lúc đầu ôm ấp, tới hai cái vú rờn rợn, tới cái xe thắt trong con chim. Rồi cái cảm giác cái nước gì trong con chim của cô tuôn ra nhiều lắm, nhiều lắm. Rồi còn cái cảm giác của đôi bàn tay khi cầm được con cua của Dũng. Con cua to quá sao mà chui vào hết trong con chim được kia chứ. Linh càng nghĩ càng ấm ức vì không có câu trả lời. Con chim của Linh thì vẫn cứ đau đau âm ỉ cái màng trinh của cô đã mất. Hai cái bầu ngực của Linh cũng thế, nó cứ đau đau nhẹ nhẹ không ngớt. Có phải là vì Dũng bóp nút nhiều quá nên nó như vậy không? Bao nhiêu cảm giác, bấy nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu óc của nhỏ Linh. Linh không biết mình thiếp đi khi nào nữa.